This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự nhiều bản tin được Hoàng Tính cập nhật trên các website như là website của SBTN, website của Báo Người Việt, của Báo Dân Việt và còn rất là nhiều những website mà những người Việt của chúng ta vào đây xem rất là nhiều. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vẫn là đại dịch COVID-19 hoàn thành ở Việt Nam tính giờ phút này thì như thế nào? Thì thưa quý vị, theo như Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam công bố vào tối của ngày 23 tháng 1, tính theo giờ của Việt Nam thì cũng đã ghi nhận thêm khoảng 14.978 ca COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố và có 10.324 ca trong cộng đồng, thưa quý vị. Và trong số những ca mắc mới thì có 44 ca nhập cảnh và 14.934 ca ghi nhận trong nước, giảm 724 ca so với cái ngày trước đó. Những cái tỉnh thành phố ghi nhận là có những cái ca bệnh như sau, thưa quý vị. Hà Nội có 2.967 ca bệnh tính đến cái giờ phút này, thưa quý vị. Đà Nẵng thì có 984 ca bệnh, Hải Phòng có 964 người, Hưng Yên 629, Thanh Hóa 489, Quảng Nam thì có 435, Quảng Ninh 427, Thái Nguyên có 399, Bắc Ninh có 377, Nghệ An có 372, Bình Phước 361, Bình Định 358, Hải Dương 351, Bến Tre có 347, Quảng Ngãi 326, Phú Thọ 308, Hòa Bình 284, Thừa Thiên Huế 282, Khánh Hòa 279, Vĩnh Phúc 276, Nam Định 266, Bắc Giang 254, Lâm Đồng 216, Cà Mau 190, Tây Ninh 167, Thái Bình 157 người, Lạng Sơn 153 người, Ninh Bình 143, thành phố Sài Gòn 138 ca bệnh, Vĩnh Long 137, Hà Nam 129, Bạc Liêu 128, Đắk Nông 126, Lào Cai 119, Trà Vinh 100, Hà Giang 96, Điện Biên 95, Phú Yên 92, Yên Bái 91, Gia Lai 87, Quảng Bình 86, Sơn La 82, Bà Rịa Vũng Tàu 73, Hậu Giang 72, Tuyên Quang 67, Kiên Giang 66, Quảng Trị 60, Hà Tĩnh 56, Đồng Tháp 50, Kon Tum 45, Bình Dương 40, Long An 40, Bình Thuận cũng 40, An Giang thì 38, Cần Thơ 36, Sóc Trăng 35, Cao Bằng 35, Bình Thuận 27, Đồng Nai 26, Lai Châu 26, Bắc Cạn 19 và Tiền Giang 16. Thưa quý vị, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với cái ngày trước đó thì có Đắk Lắk giảm 332 trường hợp, Bến Tre thì giảm 208 và Bình Phước thì giảm 137. Những cái địa phương ghi nhận cái số ca nhiễm tăng cao nhất so với cái ngày trước đó thì Nghệ An tăng thêm 147, Phú Thọ tăng thêm 131 và Quảng Nam thì tăng 116. Và kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.141.422 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Và cái đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 cho đến nay thì số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.131.788 ca, trong đó có 1.802.032 bệnh nhân đã được công bố là khỏi bệnh. Thưa quý vị, đó là bản tin đại dịch COVID-19 do Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam công bố vào tối của ngày 23 tháng 1. Liên quan đến đại dịch COVID thì 85% những cái ca COVID-19 tử vong ở Việt Nam là do chưa chích vaccine. Thưa quý vị, nói như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái sự phân bố vaccine cũng như là tình hình vaccine của tất cả các nơi, các tỉnh, thành phố của cả nước Việt Nam nó không có đồng bộ, thưa quý vị. Nơi thì cũng đã chích hết trơn rồi, nơi thì mới chích có 2 mũi, nơi thì chích có 1 mũi, nơi thì chưa chích được cái mũi nào cả, thưa quý vị. Đó là một trong những cái sự bất cập của cái hệ thống y tế của Cộng sản Việt Nam khi mà đối phó với cái đại dịch COVID-19 này. Xin đi sâu vào cái chi tiết của bản tin 85% ca COVID-19 tử vong ở Việt Nam là do chưa chích vaccine. Thì thưa quý vị, Việt Nam hiện có hơn 2 triệu ca nhiễm COVID-19 và có hơn 36.000 người tử vong rồi, trong đó thì 85% chưa chích hay hoặc là chưa chích đủ 2 mũi vaccine, và cái số ca còn lại là những cái người mà mắc bệnh nền hay hoặc là người già. Đó là một cái số liệu thống kê của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam công bố tại một cái hội nghị có tên là Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 diễn ra vào hôm 20 tháng Giêng, theo như tờ báo VN Express đã cho biết là như vậy. Và thưa quý vị, theo như thống kê cụ thể thì cái cục, người ta kêu là cái cục quản lý khám chữa bệnh, đến cuối tháng 12/2021 thì có gần khoảng 48% những cái ca tử vong là cái người mà có bệnh nền và trên 65 tuổi, hơn 36% là người từ 50 cho đến 56 tuổi, và cái nhóm từ 18 cho đến 49 tuổi là hơn 15%. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đánh giá tỷ lệ tử vong do COVID-19 vẫn ở mức cao. Ông Nguyễn Thanh Long này giữ chức là Bộ trưởng của cái Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam nhận định là chưa thể kiểm soát hoàn toàn dịch COVID-19 trong năm 2022. Nguyên nhân thì theo Bộ Y tế thì nhiều địa phương chưa triển khai sát với lại những cái hướng dẫn phân loại nguy cơ đối với bệnh nhân COVID-19 mà người ta kêu là F0, dẫn đến tình trạng là F0 nguy cơ cao và rất cao phải điều trị tại nhà. Một số thì chưa được can thiệp kịp thời. Bên cạnh đó thì một số những cái địa phương gặp khó khăn về nhân lực điều trị F0 nặng, F0 tầng 3. Tầng 3 là một cái tầng cao nhất trong cái mô hình tháp 3 tầng của những cái người F0, cũng như là cái 3 tầng điều trị F0 đó, thưa quý vị. Và đến bệnh viện muộn vì tự điều trị tại nhà cũng như là không khai báo y tế địa phương. Một số được chuyển tầng điều trị muộn do cái công tác điều phối chưa có hợp lý, và nhiều những cái cơ sở y tế chưa đủ năng lực tiếp nhận điều trị khi mà số F0 nặng đang tăng cao, chưa tăng cường năng lực hồi sức tích cực. Ngoài ra thì thưa quý vị, với cái biến chủng mới Omicron xuất hiện đã khiến cho cái dịch bệnh này diễn biến lại phức tạp hơn, khó lường hơn. Cái số ca nhiễm mới có thể tăng nhanh ngay cả khi đã chích vaccine, do cái tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần trong cái nhóm chưa chích và gấp 3 lần với cái nhóm đã chích ngừa đầy đủ. Trên tờ báo Zin cho biết thì tính cho đến chiều tối của ngày 20 tháng Giêng thì hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 thì cũng đã cho biết là cái số ca ghi nhận và tính đến ngày 20 là 16.715 ca mới nhiễm đó thưa quý vị. Trong đó thì Hà Nội vẫn tiếp tục dẫn đầu, rồi Đà Nẵng, rồi Hải Phòng vẫn tiếp tục là hai nơi mà có số ca nhiễm cao thứ hai và thứ ba ở Việt Nam. Và ngược lại, tại Sài Gòn thì trong 5 ngày liên tiếp ghi nhận là cái số người nhiễm dưới ngưỡng 300 ca thưa quý vị. Vâng, cái bản tin vừa rồi Hòa Tính có nói trong cái phần cuối thì nói về Sài Gòn, phải không? Thưa quý vị, thì dù Sài Gòn chúng ta đã thấy là đã bớt dịch rồi, nhưng mà 10 tỉnh vẫn từ chối nối lại xe để mà chở khách. Thưa quý vị, tuy Sài Gòn được xác nhận là cái vùng xanh, đó ha, Green Zone á, tức là cái nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 ở cái mức rất là thấp, thì đến nay vẫn có 10 tỉnh thành từ chối nối lại những cái chuyến xe, những cái tuyến xe chở khách với cái thành phố này. Trên tờ báo Pháp Luật, hôm 21 tháng Giêng thì các tỉnh đang dừng xe đò với Sài Gòn gồm có Bắc Cạn, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lào Cai, Quảng Nam, Thanh Hóa cũng như là Bình Phước. Bên cạnh cái việc mà các tỉnh thành dừng xe đò, mỗi địa phương còn áp đặt những cái biện pháp chống dịch khác nhau, đưa ra những yêu cầu cách ly tùy tiện đối với những cái người mà họ gọi là về quê ăn Tết. Tình trạng này đã khiến cho các tuyến xe tại bến xe miền Đông, bến xe miền Tây rơi vào cái cảnh ế ẩm đó. Mặc dù có đông vậy đó, nhưng mà cũng không có đông lắm đâu thưa quý vị, so với những cái ngày trước cái đại dịch này. Đó, báo VN Express đã dẫn một cái nguồn của Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết là các nhà xe tại cái bến xe miền Đông hiện mới bán gần khoảng 50% cái số lượng vé Tết, chủ yếu là các tuyến xa. Trong khi đó thì các bến xe liên tỉnh khách bán thì chưa được 20% cái lượng vé. Những cái bến này thì chủ yếu là những cái tuyến xe chặn ngắn hoạt động, người dân thường chờ đến những cái ngày giáp Tết thì họ mới mua vé. với cái lượng khách được dự báo là rất là thấp thì xe ở các bến thì đang rất là thừa lắm. Đến thời điểm này thì chưa có bến nào mà có nhu cầu tăng cường xe buýt hỗ trợ các tuyến xe liên tỉnh. Ông Đỗ Ngọc Hải là ông này giữ chức trưởng phòng quản lý vận tải giao thông của Sở Giao thông Vận tải thành phố đã được dẫn lời và nói như vậy. Các báo Việt Nam giải thích là sở dĩ mà những cái chiếc xe ở Sài Gòn ế ẩm trong lúc mà chỉ còn có 10 ngày là đến Tết Nhâm Dần rồi là do một cái lượng lớn người đã rời thành phố từ trước. Trong lúc thì số khác thì phải đổi những cái kế hoạch đi lại bởi vì lo cho cái dịch bệnh, khi mà về đến quê thì họ cũng sẽ vẫn bị cách ly. Đến cái thời điểm hiện tại thì chỉ một số nhà chức trách tỉnh thành loan báo là thay đổi cái biện pháp cách ly đối với cái người mà về quê ăn Tết. Theo như tờ báo Zin thì hôm 21 tháng Giêng thì lãnh đạo tỉnh Bình Định vừa yêu cầu là các thị xã ở tỉnh này phải chấm dứt cái việc gọi là bắt buộc cách ly từ 7 cho đến 14 ngày đối với người dân khi mà về quê ăn Tết. Trước đó thì trên mạng xã hội đã dấy lên những cái ý kiến than phiền về cái chuyện là tại thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn ở Bình Định tự áp đặt một cái quy định cách ly tại nhà từ 7 cho đến 14 ngày đối với những cái người mà từ tỉnh khác về để mà phòng chống dịch COVID-19. Trước đó thì tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái cũng có cái hành động tương tự là thay thế yêu cầu cách ly bằng cách là cho cái người mà về quê tự theo dõi sức khỏe tại nhà đó thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị để nói cái doanh nghiệp ở Việt Nam đang đòi Phạm Minh Chính là phải mở cửa từ 1 tháng 5 thưa quý vị. Một nhóm những cái doanh nghiệp chủ yếu là trong du lịch, trong cái ngành du lịch, ngành chuyên kinh doanh lưu trú vừa ký vào một cái tâm thư để mà gửi cho Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là ông Phạm Minh Chính về cái việc gọi là chấm dứt tất cả những hạn chế đi lại di chuyển nội địa và quốc tế từ cái ngày 1 tháng 5. Theo như tờ báo VN Economy vào hôm 20 tháng Giêng thì lá thư đã ghi như sau: việc này công bố chính thức mở cửa Việt Nam sẽ tạo cơ hội cứu sống nhiều doanh nghiệp trong cái ngành du lịch, đặc biệt và quyết định này cần được áp dụng đối với cả khách công vụ, người Việt Nam ở nước ngoài cũng như là du khách nước ngoài. Văn bản nêu trên đã dẫn lời than phiền của ông Hoàng Nhân Chính chứ không phải Minh Chính, ông Thủ tướng thưa quý vị. Thì ông Hoàng Minh Chính này, ông Hoàng Nhân Chính này thưa quý vị là ông giữ chức là trưởng ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch. Ông nói là hiện nay thì các doanh nghiệp trong ngành đã có cái giấy phép lữ hành khách sạn vẫn bị đòi hỏi là phải xin thêm các phê duyệt khác nhau để mà có thể tham gia kinh doanh. Ngoài ra thì cả người nước ngoài và người Việt Nam muốn hồi hương đều phải đối mặt với những cái khó khăn đáng kể do không biết rõ là cần phải hỏi ai, hỏi gì và bao giờ thì được phép vào Việt Nam. Ông Chính đã đề nghị là chính phủ Việt Nam nên chọn thời điểm ngày 1 tháng 5 để mà chấm dứt cái việc gọi là áp đặt tất cả những cái biện pháp hạn chế di chuyển cả nội địa và quốc tế vào ra ở Việt Nam. Bởi vì cái điều này sẽ cho phép ngành du lịch bao gồm các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không đủ thời gian chuẩn bị cũng như là để các địa phương hoàn tất cái chương trình chích mũi tăng cường cho phần đông dân cư của mình. Đáng lưu ý là trong cái bối cảnh gọi là ta kêu là phép vua thua lệ làng thì các doanh nghiệp đề nghị là cái việc mà gỡ bỏ những cái rào cản cần phải được phối hợp ở cấp trung ương thay vì là để cho các địa phương thực hiện riêng rẽ, áp dụng chương trình miễn visa tất cả những cái thị trường mục tiêu và các quốc gia có nhiều đầu tư tại Việt Nam. Lá thư này được công bố vào cái lúc mà VN Express cho biết là ngày 24 tháng Giêng sắp tới đây, hãng hàng không Việt Nam Airlines dự kiến là sẽ thực hiện một cái chuyến bay thường lệ đầu tiên từ Hà Nội đến London, Anh Quốc, nối chuyến qua Paris, Pháp Quốc rồi trở về Hà Nội. Đến ngày 27 tháng Giêng thì hãng này sẽ tiếp tục khai thác cái chuyến bay thường lệ đầu tiên giữa Hà Nội và Frankfurt ở bên Đức Quốc. Ở Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng sản mới đây cũng đã tuyên bố sổ thông hành vaccine của Việt Nam đã được 10 đối tác công nhận, bao gồm có Nhật, Hoa Kỳ, Anh, Úc, Belarus, Ấn Độ, Cambodia, Palestine cũng như là Maldives. Ở chiều ngược lại thì Hà Nội công nhận sổ thông hành vaccine của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ mà đến giờ phút này thì họ rất là hạn chế khi vào Việt Nam thưa quý vị. Nói về công ty Việt Á, kit test nhanh COVID của công ty Việt Á là cái hàng nhập từ Trung Cộng thưa quý vị. Hôm 20 tháng Giêng, Tổng cục Hải quan cho biết là công ty cổ phần công nghệ Việt Á đã nhập 3 triệu que test nhanh COVID-19 từ Trung Cộng với giá chỉ có 95 sen, tức là tương đương là khoảng 21.500 tiền đồng hồ, tức là 21.500 tiền đồng hồ thôi cho mỗi cái que test. Trên tờ báo VN Express đã dẫn tin từ Tổng cục Hải quan cho biết là từ tháng 9 cho đến tháng 12 năm 2021, công ty Việt Á đã nhập que test nhanh xét nghiệm COVID-19 chủng loại Novel Coronavirus 2019 nCoV Antigen Test có cái ký hiệu thêm là Colloidal Gold từ Trung Cộng với tổng giá trị là 64.68 tỷ đồng hồ tương đương là 285 triệu Mỹ kim. Ngoài ra thì trong năm nay không phải trong năm nay mà ngoài ra từ trong 5 năm từ năm 2017 đến năm 2021, công ty này còn nhập cảng những cái nguyên liệu hóa chất, chất thử, phụ kiện, dụng cụ máy móc dùng trong phòng thí nghiệm, nguyên liệu sản xuất sinh phẩm, chẩn đoán xét nghiệm vân vân, có tổng kim ngạch nhập cảng là 286 tỷ đồng hồ, tương đương là 12.62 triệu Mỹ kim. Và cũng theo ông theo Tổng cục Hải quan thì công ty Việt Á do ông Phan Quốc Việt làm giám đốc điều hành có 5 chi nhánh mà chưa hết. Ông Việt còn đứng tên giám đốc trên 11 công ty, nhưng mà chỉ có công ty Việt Á hoạt động trong lĩnh vực nhập cảng, kinh doanh mặt hàng máy móc thiết bị dụng cụ y tế, nhập cảng chất thử thí nghiệm dùng trong thủy sản, mồi phản ứng PCR, phụ kiện dùng trong phòng thí nghiệm, vân vân. Và theo như tờ báo VTC News thì Tổng cục Hải quan đang phối hợp với cơ quan hữu trách xác minh 7 công ty có liên quan đến công ty Việt Á, bao gồm công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật Testnimex, công ty cổ phần vật tư khoa học Biomelix, công ty cổ phần kỹ thuật và sinh học ứng dụng Việt Nam, công ty thiết bị khoa học Lan Oanh, công ty thương mại Việt Hoàng Long, công ty thiết bị khoa học sinh hóa Vina và công ty cổ phần công nghệ TBR. Trước đó thì hôm 17 tháng 12, thưa quý vị, 17 tháng 12 năm 2021 thì cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương, các đơn vị liên quan, cũng như là khởi tố 7 bị can, trong đó có ông Phan Quốc Việt là ông chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty Việt Á cùng 3 thuộc cấp, và ông Phạm Duy Tiến Tuyến, thưa quý vị, giám đốc CDC Hải Dương, Nguyễn Mạnh Cường, kế toán trưởng CDC Hải Dương. Và liên quan đến cái vụ án thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã khởi tố 19 bị can là lãnh đạo của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, CDC Nghệ An, CDC Bình Dương về hàng loạt những cái tội danh vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, đưa cũng như là nhận hối lộ. Và kết quả điều tra ban đầu xác định là trong lúc mà kinh doanh cái kit test COVID-19 do Việt Á sản xuất thì ông Việt cùng những cái thuộc cấp đã lợi dụng cái tính cấp bách về cái nhu cầu test để mà kinh doanh. Do kit test COVID-19 là sản phẩm thuộc cái danh mục được áp dụng chỉ định thầu rút gọn, cho nên ông Việt đã chủ động cung ứng trước những cái thiết bị vật tư sinh phẩm y tế cho những cái bệnh viện CDC các tỉnh, thành phố để mà sử dụng. Sau đó thì ông Việt mới thông đồng với những lãnh đạo của CDC để mà hợp thức cái hồ sơ chỉ định thầu bằng cách là sử dụng các pháp nhân là những cái công ty liên danh, công ty con để mà lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, nâng khống giá trị thiết bị, chi phí nguyên liệu, vật liệu đầu vào lên khoảng 45%, cao hơn nhiều so với cái thực tế, và định giá ở cái mức 470.000 đồng một bộ kit xét nghiệm PCR, thu lợi 4.000 tỷ đồng hồ, tương đương 176 triệu hơn đó, thưa quý vị, trong đó triệu đô la đó nha. Trong đó thì chi hoa hồng cho các đối tác cũng khoảng gần 800 tỷ đồng hồ, tương đương 35 triệu 32 Mỹ kim. Cái cuộc điều tra đại án nâng khống giá của bộ kit test COVID của công ty Việt Á đã làm cho công luận bàng hoàng. Xong thì hiện chỉ thấy loay hoay ở cái phần ngọn thôi. Hiện còn rất là nhiều những câu hỏi từ công luận đang chờ cơ quan điều tra cho biết thêm về cái phần gốc của cái vụ đại biệp mà báo chí trong nước đang đặt ra này, thưa quý vị. Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, chúng tôi xin nói đến Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch, thọ 95 tuổi, thưa quý vị. Thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa qua đời tại chùa Từ Hiếu, Huế vào lúc 12 giờ đêm của ngày 22 tháng 1 năm 2022, thọ 95 tuổi. Trên trang Facebook Làng Mai đã thông báo tin này vào sáng sớm của ngày 22 tháng 1, 2022. Làng Mai là một cộng đồng do Thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng lập với mục đích làm nơi tu hành và giảng dạy Phật giáo. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người được đánh giá là một nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn không chỉ ở Việt Nam mà cả ở nước ngoài. Từ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã tích cực tham gia những cái hoạt động từ thiện vì cộng đồng ở miền Nam Việt Nam. Ông cũng đến Hoa Kỳ nhiều lần để mà diễn thuyết và giảng dạy Phật giáo tại các đại học danh tiếng ở Mỹ như Princeton, Đại học Cornell. Ông là tác giả của hàng trăm cuốn sách, trong đó có nhiều cuốn viết bằng tiếng Anh. Thiền sư Thích Nhất Hạnh rời Việt Nam vào năm 1966. Năm 1967, ông được mục sư Martin Luther King Jr. được đề cử vào cái giải Nobel Hòa Bình. Năm 2017, thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở lại Việt Nam và sau đó thì xin cư ngụ tại Tổ đình Từ Hiếu ở Huế cho đến lúc mà ngài qua đời, thưa quý vị, tại chùa Từ Hiếu vào cái lúc 12 giờ đêm của ngày 22 tháng 1 năm 2022. Ông thọ 95 tuổi, Thiền sư Thích Nhất Hạnh thọ 95 tuổi, thưa quý vị. Và với bản tin để nói về Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch thọ 95 tuổi cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hòa Tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.